Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Thanh Hà, Minh Anh, Thu Hằng và Mai Vân, Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai 20 tháng 11 năm 2017. Khủng hoảng người Rohingya tại Miến Điện là tâm điểm hội nghị Ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu và các đối tác châu Á ASEM. Đảng bảo thủ CDU của Thủ tướng Đức Angela Merkel thất bại trong đàm phán thành lập chính phủ liên minh. Hoa Kỳ thảo luận về việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bóng dáng Trung Quốc lởn vởn tại Zimbabwe. Thưa quý vị, Hội nghị cấp ngoại trưởng giữa Liên hiệp châu Âu và các đối tác châu Á ASEM lần thứ 13 mở ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 11 tại Naypyidaw, Miến Điện. Hồ sơ Rohingya là trọng tâm cuộc họp. Lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini đánh giá rất tích cực về thiện chí của Naypyidaw giải quyết khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất tại Đông Nam Á. Hơn 600.000 người tị nạn Rohingya đang sống trong những trại tạm cư ở Bangladesh.
Một cách chính thức, hồ sơ Rohingya không được nêu lên trong chương trình nghị sự, nhưng lại là tâm điểm của hội nghị ASEM lần này. Trước khi khai mạc đối thoại Á-Âu, lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu Federica Mogherini đã hội kiến với Ngoại trưởng Miến Điện bà Aung San Suu Kyi. Phát biểu với báo chí sau cuộc trao đổi với Ngoại trưởng kiêm cố vấn nhà nước Miến Điện, bà Mogherini tỏ ra rất lạc quan về thiện chí của chính quyền Naypyidaw để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đã kéo dài từ cuối tháng 8 tới nay.
Đây là một cuộc trao đổi rất đáng khích lệ. Chúng tôi đã đề cập đến việc cần phải thực thi kế hoạch mang tên cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan và tôi đánh giá rất tích cực quyết tâm của Cố vấn Nhà nước Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, để nhanh chóng đi theo hướng này. Sau chuyến công tác tại Bangladesh và cuộc thảo luận với Thủ tướng Bangladesh, tôi cho rằng thực sự có khả năng Miến Điện và Bangladesh đạt được một thỏa thuận để cho phép người tị nạn Miến Điện hồi hương một cách an toàn. Liên hiệp châu Âu hỗ trợ tiến trình này và trong những tuần lễ sắp tới, châu Âu sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Nói tóm lại, chúng tôi kỳ vọng rất nhiều và phấn khởi sau cuộc trao đổi sáng nay.
Ngày 13 tháng 10 vừa qua, cựu Tổng thư ký Liên hiệp quốc Kofi Annan với tư cách Chủ tịch Ủy ban về quyền của người Rohingya đã trình bày một kế hoạch cho phép trên nửa triệu người tị nạn Rohingya trở về Miến Điện. Kế hoạch nói trên của ông Annan đã vấp phải sự chống đối của Trung Quốc, một trong năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an và trong một trường mực nào đó là của nước Nga. Tới nay thì Liên hiệp châu Âu tránh gây sức ép lên chính quyền Naypyidaw và Bruxelles lo ngại khủng hoảng Rohingya làm suy yếu tiến trình dân chủ hóa của Miến Điện. Chiều nay đến lượt Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hội kiến với bà Aung San Suu Kyi và Paris đã ca ngợi thái độ rất can đảm của bà. Về phía Bangladesh, từ hôm qua, Ngoại trưởng nước này cho biết là đang nỗ lực đàm phán với Naypyidaw để kế hoạch đưa 600.000 người Rohingya trở lại Miến Điện. Tới nay, quân đội Miến Điện luôn phủ nhận mọi cáo buộc thanh lọc chủng tộc nhắm vào cộng đồng thiểu số theo đạo Hồi này.
Vẫn liên quan tới cuộc khủng hoảng người Rohingya, Trung Quốc đề xuất giải pháp 3 giai đoạn.
Theo Reuters, trong chuyến thăm thủ đô Naypyidaw của Miến Điện, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng sự nhất trí giữa Miến Điện và Bangladesh có thể sẽ cho phép hai quốc gia láng giềng tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng người Rohingya. Giai đoạn đầu tiên, theo đề xuất của Ngoại trưởng Vương Nghị trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là lệnh hưu chiến giữa Miến Điện và Bangladesh, sau đó là các cuộc thảo luận song phương và cuối cùng hai bên nên cùng làm việc để tháo gỡ xung đột về lâu dài. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng hy vọng hai quốc gia láng giềng, Miến Điện và Bangladesh sẽ sớm triển khai việc đưa người Rohingya Miến Điện hồi hương.
Vẫn tại khu vực Đông Nam Á, Chủ tịch Quốc hội Indonesia, ông Setia Novanto, hôm qua đã bị cơ quan chống tham nhũng bắt giam vì có liên quan đến một vụ gian lận ngân quỹ dành cho chương trình phát hành thẻ căn cước điện tử quốc gia, làm thất thoát của nhà nước số tiền tương đương với 170 triệu đô la. Hôm qua, ông Setia Novanto, 62 tuổi, trong bộ quần áo màu cam của nghi phạm tham nhũng của Ủy ban bài trừ tham nhũng Indonesia, đã bị áp giải tới một trại tạm giam của cơ quan này tại Jakarta. Luật sư Frederick Yunadi của Chủ tịch Quốc hội Indonesia nói với AFP, "Chúng tôi sẽ tiến hành mọi chuyện một cách hợp pháp để chứng minh ông ấy vô tội và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy." Hết lời trích. AFP cho biết ông Novanto là một trong những chính trị gia tầm cỡ nhất Indonesia bị Ủy ban bài trừ tham nhũng, một cơ quan độc lập, bắt giữ. Vụ bê bối được phát hiện hồi đầu năm 2017 đã gây ra một cú sốc lớn, cho dù Indonesia từ lâu nay vẫn bị coi là một trong những quốc gia tham nhũng nhất trên thế giới.
Tại Campuchia, sau khi giải tán đảng đối lập là Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia, chính quyền Phnom Penh vào hôm nay thông báo sẽ từng bước phân phối lại số ghế của đảng này ở quốc hội cũng như là tại các hội đồng cấp địa phương. Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia hiện đang kiểm soát 55 trên tổng số 123 ghế ở quốc hội. Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia dự trù sẽ chia đều số ghế này cho 6 đảng đang chiếm thiểu số ở Hạ viện Campuchia. Một quyết định tương tự cũng sẽ phải được đưa ra ở cấp địa phương, nơi mà sau cuộc bầu cử hồi tháng 6 vừa qua thì Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia đã giành được 40% số các đại biểu ở các hội đồng cấp tỉnh và cấp vùng.
Chuyển sang khu vực Đông Bắc Á, bất chấp thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự ký kết với Nhật Bản năm 2016, Hàn Quốc đã hạn chế phạm vi chia sẻ thông tin. Seoul chỉ chia sẻ với Tokyo những tin liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Một tờ báo Nhật Bản loan tin như trên vào hôm qua.
Theo báo mạng Straits Times trích dẫn các nguồn tin quân sự ẩn danh, báo Asahi Shimbun của Nhật Bản cho biết chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã từ chối cung cấp cho Nhật Bản thông tin tình báo quân sự không liên quan tới các phân tích của họ về những đợt phóng tên lửa đạn đạo mới đây nhất của Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin trên. Năm 2016, Seoul và Tokyo đã ký một thỏa thuận về an ninh thông tin quân sự chung. Thỏa thuận này cho phép hai bên chia sẻ thông tin trực tiếp và thuận tiện mà không phải qua bên trung gian là Hoa Kỳ. Hiệp ước ban đầu được dự kiến ký kết vào năm 2012 nhưng đã bị trì hoãn do người dân Hàn Quốc quá căm thù Nhật Bản vì chế độ thuộc địa trong quá khứ.
Tại Đức, đàm phán thành lập chính phủ liên minh thất bại.
Vị thế của Thủ tướng Đức Angela Merkel bị suy yếu. Tối hôm qua, đảng FDP đã chính thức thông báo rút lui, ngưng mọi đàm phán thành lập liên minh chính phủ với Thủ tướng Merkel và Đảng Xanh để cầm quyền. Như vậy là gần 2 tháng sau bầu cử quốc hội, nước Đức vẫn chưa thành lập được chính phủ mới. Đây là một kịch bản lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử Cộng hòa Liên bang Đức kể từ năm 1949. Thông tín viên đài RFI Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
Chẳng thà không tham gia chính quyền, còn hơn là điều hành đất nước một cách tồi tệ. Chủ tịch Đảng Tự do PDF, ông Christiana Lindner, đã chọn giải pháp tuyên bố chấm dứt đàm phán với phe bảo thủ và Đảng Xanh, viện lý do các bên không đủ tin cậy lẫn nhau để thành lập một chính phủ liên minh. Thông báo này thật sự là một bất ngờ, cho dù từ một tháng qua, các bên đàm phán gay go. Khí hậu và vấn đề nhập cư gây nhiều bất đồng sâu đậm giữa Đảng Xanh chủ trương bảo vệ môi trường và các đối tác khác. Đây cũng là thất bại của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà bị suy yếu vì kết quả của bầu cử hồi tháng 9 vừa qua. Đảng CDU của bà về đầu nhưng với tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục. Bà Merkel buộc phải tìm kiếm liên minh để lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ thứ tư. Tối hôm qua, một lần nữa Đảng Xã hội Dân Chủ, vốn từng liên minh với Đảng Bảo thủ trong chính quyền mãn nhiệm của bà Merkel, đã nhắc lại là sẽ không tham gia thành phần chính phủ lần này. Trong bối cảnh đó, giờ đây chỉ còn lại hai giải pháp. Một là bà Merkel thành lập chính phủ có thiểu số tại Quốc hội, nhưng khả năng này ít xảy ra vì đi ngược lại truyền thống ổn định chính trị của nước Đức kể từ sau Thế chiến thứ hai. Giải pháp thứ nhì là bầu lại Quốc hội, chiều theo hiến pháp thì cũng không dễ thực hiện. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy là cần phải dè chừng vì tân quốc hội có thể giống hệt quốc hội được bầu ra cách nay gần 2 tháng.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Về thời sự Trung Cận Đông, trong cuộc họp bất thường cấp bộ trưởng của Liên đoàn Ả Rập vào ngày hôm qua tại Cairo, Ai Cập, Ả Rập Xê Út đã tố cáo Iran đe dọa an ninh các nước Ả Rập qua việc ủng hộ các tổ chức khủng bố như Hezbollah Liban và Houthi Yemen. Cuộc họp này được triệu tập theo đề nghị của Riyadh nhằm xem xét vụ một tên lửa đạn đạo do Iran chế tạo, được bắn đi từ Yemen nhắm vào thủ đô Ả Rập Xê Út. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Bouchanti tổng kết cuộc họp.
Chúng tôi sẽ không tuyên chiến với Iran trong giai đoạn hiện nay. Mục tiêu của cuộc họp là lên án những hành động của Iran. Ông Ahmad Abulgaid, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập đã tuyên bố như trên trong cuộc họp báo kết thúc cuộc họp bất thường. Phải chăng đây là lời cảnh cáo hay tối hậu thư? Điều chắc chắn là các nước Ả Rập ủng hộ các biện pháp mà Ả Rập Xê Út đánh giá là phù hợp để bảo đảm an ninh cho nước này chống lại Iran. Bản thông cáo cũng lên án Hezbollah bị coi là một tổ chức khủng bố và là cánh tay đắc lực của Iran trong các hoạt động can thiệp vào thế giới Ả Rập. Ngoại trưởng Liban tẩy chay cuộc họp và Liban bác bỏ những cáo buộc nói trên, đồng thời nhấn mạnh rằng Hezbollah là một thành phần trong dân tộc và chính phủ Liban. Biện pháp cụ thể duy nhất được Hội nghị cấp Bộ trưởng Liên đoàn Ả Rập thông qua là việc cấm các kênh truyền hình được Iran tài trợ và được phát sóng qua các vệ tinh của các nước Ả Rập.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Vẫn trong khu vực chiến sự gia tăng tại miền đông nam Syria, quân đội chính phủ và lực lượng dân chủ Syria cùng chạy đua với thời gian để giành lại thành phố Bukaman sát biên giới Iraq. Đây là thành trì cuối cùng của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Theo đài quan sát nhân quyền tại Syria OSDH thì quân đội Damas đã kiểm soát gần như toàn bộ thành phố này.
Tại Mỹ, cuối tuần qua, các phương tiện truyền thông nói nhiều về việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Cuộc thảo luận trở nên sôi động hơn do phát biểu của chính viên tướng phụ trách hệ thống vũ khí nguyên tử Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tín viên Grégoire Pouchier gửi về bài tường trình.
La semaine dernière, une commission sénatoriale a débattu des pouvoirs présidentiels.
Tuần trước, một tiểu ban của Thượng viện Mỹ đã thảo luận về quyền hạn của Tổng thống trong việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Điều này chưa từng xảy ra kể từ năm 1976. Thế nhưng Donald Trump có trong tay mật mã vũ khí hạt nhân và ông có thể một mình ra lệnh tấn công nguyên tử. Điều này làm cho nhiều nghị sĩ lo ngại. Cuối tuần qua, tướng Hayton, phụ trách hệ thống vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ đã tuyên bố là ông sẽ chống lại mệnh lệnh của Donald Trump nếu ông cho rằng lệnh này là bất hợp pháp. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhắc lại rằng Tổng thống có quyền thay đổi người nhận mệnh lệnh hoặc thậm chí có thể liên lạc trực tiếp với phòng chiến tranh ở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để ra lệnh thực thi quyết định của ông. Vậy có nên bố trí thêm các quan chức khác phụ trách vấn đề này hay không, với rủi ro là làm chậm tốc độ phản ứng? Có nên thay đổi luật lệ với cái cớ duy nhất là không thể hoàn toàn tin tưởng vào một vị tổng thống nào đó? Tướng Hayton không muốn bị lên án là tuân thủ một mệnh lệnh bất hợp pháp, nhưng các lo ngại này vượt quá trường hợp cá nhân ông. Bất kể hoàn cảnh và mục tiêu nào, một vụ tấn công hạt nhân sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc và không thể lường trước được. Một cuộc thảo luận thực sự là phải đề cập đến những điều kiện tột cùng biện minh cho việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Thế nhưng giờ đây, người ta lại quan tâm đến vấn đề tâm thần và quyền hành hợp pháp của Tổng thống Mỹ.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Tại Anh Quốc, hôm nay là ngày kỷ niệm 70 năm đám cưới của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, gia đình lâu nhất trong lịch sử hoàng gia Anh. Trái ngược với không khí lễ hội hoành tráng của đám cưới kim cương hồi 10 năm trước, đám cưới platin được nữ hoàng tổ chức kín đáo trong không khí gia đình ở lâu đài Windsor. Từ London, thông tín viên Lê Hải cho biết thêm chi tiết.
Vài phút sau khi bắt đầu giờ hành chính vào 9 giờ sáng, Thủ tướng Anh Theresa May đã có lời chúc ở trên mạng Facebook dành cho nữ hoàng Anh và chồng bà là công tước xứ Edinburgh trong lễ cưới platin của họ. Người đại diện cho lá phiếu của người dân Anh ca ngợi công lao mà gia đình hoàng gia đã cống hiến cả đời cho đất nước Anh và khối thịnh vượng chung. Cũng trong vòng buổi sáng hôm nay, các trang báo mạng đã bắt đầu có những bài chúc mừng kèm theo những bức ảnh chính thức được phát hành trong dịp này. Tờ Express thì phần nào thất vọng loan báo rằng gia đình hoàng gia chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong không khí gia đình và bạn bè mà thôi. Lý do phần nào là do nhiều người thân thiết với vợ chồng nữ hoàng này đã qua đời, khác hẳn với không khí lễ hội cách đây 10 năm. Lấy chồng từ năm 21 tuổi, năm nay nữ hoàng đã 91 tuổi, nhưng vẫn còn khỏe mạnh, thỉnh thoảng vẫn tự lái xe tham gia sự kiện xung quanh lâu đài Windsor. Hôm qua, cánh báo chí còn chụp được ảnh nữ hoàng trùa máu mưa, cưỡi ngựa dạo chơi trong khu rừng hưu nai của mình. Báo chí nước Anh cũng dành rất nhiều tình cảm cho người đàn ông đã âm thầm đứng bên cạnh nữ hoàng trong suốt 70 năm qua. Khi xưa, mới chỉ là một chàng thanh niên 26 tuổi. Hoàng thân Philip cách đây không lâu vừa rút khỏi công việc coi sóc tòa lâu đài hoàng gia ở Windsor với rất nhiều nông trại xung quanh và những cánh rừng để tập lái máy bay cũng như là sân cỏ đẹp để chơi polo. Với một đám cưới được tổ chức rầm rộ vào năm 1947, sau ngày kết thúc đệ nhị thế chiến, được truyền thông quốc tế truyền hình trực tiếp, đôi vợ chồng hoàng gia Anh thực sự là mối quan tâm của rất nhiều người dân trên thế giới. Khi mà từ đó đến nay, nước Anh đã có đến 13 thủ tướng, còn nước Mỹ đã là 12 đời tổng thống. Lê Hải, London, RFI.
Tổng thống Zimbabwe ông Mugabe bám quyền bất chấp đe dọa bị trút phế. Tổng thống Robert Mugabe kiên quyết phớt lờ tối hậu thư do chính đảng của ông ZANU-PF đưa ra cho ông thời hạn đến đúng 12 giờ trưa hôm nay để từ nhiệm. Bài diễn văn truyền hình ngày hôm qua của vị lãnh đạo 93 tuổi tại vị từ 37 năm qua đã dập tắt mọi hy vọng có thay đổi chính trị. Ông khẳng định vẫn chủ trì hội nghị đảng trong tháng tới cho dù đã bị trục xuất khỏi đảng. Kể từ giờ, ông Mugabe có nguy cơ phải chịu một quy trình phế truất tổng thống.
Sau đây là phần tin vắn.
Bầu cử tổng thống Chile ở vòng 1 ngày hôm qua, ứng cử viên cánh bảo thủ là cựu tổng thống Sebastián Piñera đã về đầu với hơn 36% số phiếu ủng hộ. Về thứ hai là ứng cử viên cánh tả Alejandro Guille với chưa đầy 24%. Ở vòng 2 diễn ra vào tháng 12 tới đây, hai ứng cử viên này đều trông cậy rất nhiều vào lá phiếu cử tri Chile ủng hộ đảng cực hữu.
Một nhánh lá nguyệt quế bằng vàng trên vương miện của Napoleon được bán với giá 625.000 euro. Đây là chiếc vương miện mà Napoleon đã đội trong lễ đăng quang năm 1804. Giá bán này đã vượt mức mong đợi từ 4 đến 6 lần. Cuộc bán đấu giá được tổ chức Ocena tiến hành tại lâu đài Fontainebleau trong ngày hôm qua.
Thụy Điển, liên hoan âm nhạc đầu tiên không có nam giới tham dự sẽ được tổ chức vào hồi cuối hè 2018. Phẫn nộ về việc có nhiều vụ tấn công tình dục xảy ra trong các kỳ liên hoan khiến liên hoan âm nhạc Bravala lớn nhất Thụy Điển không được tổ chức vào năm 2018 như dự kiến. Nữ diễn viên hài Emma Knickar hôm qua thông báo sẽ tổ chức một liên hoan âm nhạc vắng bóng nam giới tại Göteborg, miền Tây Thụy Điển. Festival sẽ mang tên Statement, có mục tiêu tạo ra một không gian an toàn cho nữ giới, những người không thuộc giới tính nào hoặc chuyển giới muốn được tham gia liên hoan âm nhạc và được an toàn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Bóng dáng Trung Quốc lởn vởn tại Zimbabwe là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn.
Thứ Tư ngày 15 tháng 11 vừa qua, quân đội Zimbabwe đã thực hiện một hành động mà hầu hết giới quan sát xem đấy như là một cuộc đảo chính chống lại Tổng thống Robert Mugabe. Bất chấp tối hậu thư của đảng cầm quyền, gia hạn cho đến đúng 12 giờ trưa hôm nay, nhưng ông Robert Mugabe không cho thấy ý định từ nhiệm trong bài diễn văn ngày hôm qua. Trong khi đó, chuyến thăm Trung Quốc một tuần trước khi xảy ra đảo chính của Tổng tư lệnh quân đội Zimbabwe đang đặt ra những nghi vấn về vai trò của Trung Quốc trong cú đảo chính này. Theo báo mạng Le Du Monde, thì trên thực tế, Bắc Kinh có rất nhiều lợi ích về kinh tế và tài chính tại Zimbabwe. Quan hệ song phương giữa hai nước đã có từ những năm 1980 và được thắt chặt hơn nữa trong những năm 1990. Nếu như với phương Tây, Tổng thống Robert Mugabe là nhân vật không được mong đợi vì những lý do nhân quyền, thì Trung Quốc lại không ngần ngại giang tay ủng hộ chế độ chuyên chế của Tổng thống Zimbabwe. Cùng với năm tháng, Zimbabwe trở thành đối tác chính của Trung Quốc và có một vị thế, địa chính trị quan trọng trong quá trình chinh phục châu Phi của Bắc Kinh. Dòng vốn đầu tư của Bắc Kinh đổ vào Zimbabwe như thác đổ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp và khai thác khoáng sản. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã trở thành đồng tiền chính thức của Zimbabwe. Có thể nói cho đến lúc này, Trung Quốc là nhà đầu tư và nhà cung cấp ngoại tệ hàng đầu cho Zimbabwe. Do đó, theo nhận định của thông tín viên đài RFI Heike Schmidt tại Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ không dễ dàng bỏ rơi Zimbabwe.
Le coup de force arrive quelques jours seulement après le passage.
Việc dùng vũ lực gây sức ép xảy ra chỉ vài ngày sau khi tướng Constantino Chiwenga, lãnh đạo quân đội Zimbabwe, cũng du Bắc Kinh. Tuy nhiên, khi được hỏi phải chăng viên tướng này báo trước cho Bắc Kinh về sự thay đổi chính trị sắp tới ở Zimbabwe, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trả lời ngắn gọn trước báo chí. Điều duy nhất mà tôi có thể nói với quý vị là chuyến viếng thăm đã diễn ra trong khuôn khổ bình thường của các trao đổi giữa hai nước về những vấn đề quân sự. Bắc Kinh rất quan tâm đến sự ổn định của Zimbabwe bởi vì không một nước nào đầu tư vào đây nhiều như Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc vào năm 2015 đã ký một hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ euro để phát triển mở rộng nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở Zimbabwe.
được miêu tả là dự án hạ tầng cơ sở lớn nhất trong 3 thập niên qua. Tiền của Trung Quốc đổ như nước vào quốc gia này, như xây một học viện quân sự mới, lắp đặt một siêu máy tính cho trường đại học, xây dựng trụ sở quốc hội mới hay một trung tâm y tế hiện đại nhất. Theo nhật báo chính thức Hoàn Cầu Thời báo thì sẽ không có gì thay đổi cả. Tình hữu nghị lâu đời giữa Trung Quốc và Zimbabwe sẽ vượt qua được những chao đảo nội bộ Zimbabwe.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Trên thực tế, Zimbabwe chẳng khác nào như là một phòng thí nghiệm cho chính sách can thiệp kinh tế của Trung Quốc. Nếu như Zimbabwe có thể đạt những tiến bộ trong lĩnh vực này, điều đó có thể khuyến khích các quốc gia châu Phi khác nhìn sang Trung Quốc và như vậy sẽ càng củng cố thêm uy lực địa chính trị của Trung Quốc vốn dĩ đã hiện diện ngày càng rõ tại châu Phi. Trong bối cảnh này, Bắc Kinh dường như lo ngại một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài và mong muốn tìm kiếm một giải pháp ổn định. Trung Quốc có lẽ ủng hộ vị phó tổng thống vừa bị cách chức, ông Emmerson Mnangagwa, người từng được đào tạo về quân sự tại Trung Quốc và nhận được sự hậu thuẫn của quân đội Zimbabwe hơn là một Rais Mugabe có vẻ chống lại các lợi ích của Bắc Kinh.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam. Nợ công của Việt Nam vẫn tăng nhanh đáng lo ngại. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia Lê Đăng Doanh từ Hà Nội. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Thể thao. Cúp Thế giới 2018, bóng đá Ý ở tận cùng thất vọng sau 6 thập kỷ oai hùng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là phần tin bổ sung do Mai Vân biên soạn. Lá chắn thát, Hàn Quốc bị khuất phục trước đòn hiểm kinh tế của Trung Quốc.
Dư luận báo chí trung tuần tháng 11 này vẫn bị vòng công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hút, cùng với hai sự kiện trọng đại tập hợp hầu hết các lãnh đạo tầm cỡ vùng châu Á-Thái Bình Dương đến Việt Nam dự thượng đỉnh APEC, rồi đến Philippines dự thượng đỉnh ASEAN. Trọng tâm chú ý là cuộc đọ sức, dĩ nhiên là ngấm ngầm, giữa hai thế lực chủ chốt trong vùng là Mỹ và Trung Quốc nhằm thúc đẩy quyền lợi của mình. Kết thúc chuyến công du, Tổng thống Mỹ đã hoan hỷ loan báo thắng lợi, nhưng trong mắt báo giới và một số chuyên gia thì bên thắng cuộc có lẽ là Trung Quốc, đặc biệt trên một hồ sơ an ninh quan trọng đối với Bắc Kinh, hệ thống lá chắn chống tên lửa Tà-Ác mà Seoul cho Mỹ triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Về phía Mỹ, hôm 14 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã hãnh diện loan báo tại Nhà Trắng về thành công trong chuyến đi châu Á của ông, mà thước đo là con số hàng tỷ đô la hợp đồng mà phía Mỹ đã thu hoạch được từ Nhật Bản cho đến Việt Nam và nhất là từ Trung Quốc.
Nhật Bản và Hàn Quốc đã ký mua hàng chục tỷ đô la vũ khí, tên lửa, tàu ngầm của Mỹ. Cam kết đầu tư cũng hàng chục tỷ đô la vào Hoa Kỳ. Việt Nam cũng loan báo thỏa thuận thương mại song phương 12 tỷ đô la. Riêng Trung Quốc cũng đã mở rộng hầu bao với hơn 250 tỷ đô la cam kết thương mại và đầu tư được thông báo. Nhìn dưới góc độ kinh tế thương mại thì chuyến đi của ông Trump là một thành công. Nhưng trên các vấn đề an ninh then chốt, vốn là mối quan tâm của các quốc gia khu vực, thì có thể nói là Trung Quốc đã thành công trong việc gây sức ép trên nhiều đồng minh của Mỹ để bảo vệ, thậm chí thúc đẩy quyền lợi của mình.
Một ví dụ điển hình không được báo chí phương Tây chú ý nhiều là thắng lợi hoàn toàn của Bắc Kinh trong việc khuất phục Hàn Quốc trên hồ sơ lá chắn chống tên lửa Tha-Ác mà Seoul đồng ý cho Washington triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc để đối phó với Bắc Triều Tiên, nhưng lại bị Bắc Kinh phản đối cho là đe dọa đến an ninh Trung Quốc.
Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post số ra ngày 18 tháng 11 đã không ngần ngại cho là Trung Quốc đã thắng cuộc chiến chống lá chắn chống tên lửa Tà-Ác của Mỹ tại Hàn Quốc mà không tốn một viên đạn. Thắng lợi này được phản ảnh qua việc Seoul đã đồng ý trên một thỏa thuận tự hạn chế mình về mặt quân sự gọi là 3-0 để đánh đổi lấy việc Bắc Kinh bãi bỏ trừng phạt kinh tế. Theo tờ báo Hồng Kông, thì Hàn Quốc như thế đã tạo ra một tiền lệ đáng ngại cho các đối thủ của Trung Quốc trong vùng. Bài viết nhắc lại sự kiện là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có một cuộc gặp song phương bên lề thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng ngày 11 tháng 11. Nhân cuộc tiếp xúc này, thì hai nước đã đồng ý bình thường hóa các trao đổi song phương, qua đó chấm dứt hơn một năm căng thẳng, nảy sinh từ việc Seoul cho Mỹ triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa tả, mà các thiết bị radar theo Bắc Kinh có thể dò thám Trung Quốc. Để trả đũa thì Trung Quốc đã dùng các đòn trừng phạt kinh tế, văn hóa, rất đau đối với Hàn Quốc, bất chấp việc hai nước đã có hiệp định tự do thương mại.
Để tháo gỡ gọng kềm kinh tế đang bóp nghẹt mình, Seoul đã nhượng bộ Bắc Kinh và chấp nhận giải pháp 3-0 về quân sự, không triển khai thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo ở Hàn Quốc, không tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực của Mỹ và không tham gia liên minh quân sự Hàn-Mỹ-Nhật.
Đối với tờ South China Morning Post, thì quyết định trên đây là một sự hy sinh quá lớn. Nhưng Tổng thống Moon Jae-in không có nhiều chọn lựa, cả trên bên diện kinh tế lẫn chính trị. Về kinh tế, thì sau 16 tháng áp dụng, các biện pháp trừng phạt đã làm cho tập đoàn xe hơi Hyundai bị giảm 64% doanh số ở Trung Quốc so với một năm trước đây, hay làm cho dây chuyền siêu thị Lotte bị mất đến 95% doanh thu trong cùng một giai đoạn. Tại Hàn Quốc, thì ngành du lịch cũng bị tác động mạnh, bị thất thu 15,6 tỷ đô la trong năm nay do việc bị du khách Trung Quốc tẩy chay. Còn về chính trị, tờ báo Hồng Kông trích lời chuyên gia Joseph Yi thuộc Đại học Hanyang ở Seoul nhận xét là ông Moon Jae-in xuất thân từ cánh tả, một lực lượng chính trị chống Nhật rất mạnh ở Hàn Quốc và cảm thấy gần gũi hơn với Trung Quốc. Họ vẫn giữ cái nhìn qua lăng kính lịch sử, Hàn Quốc và Trung Quốc là những nước trước đây chống lại ách thống trị của Nhật Bản, là nạn nhân của Nhật Bản, cho dù nước Nhật ngày nay không phải là nước Nhật cách nay 60 hay 70 năm. Đối với thành phần cánh tả này, thì nếu không nhượng bộ Trung Quốc, thì chỉ còn cách bắt tay với Nhật Bản, và đây không phải là lựa chọn của họ. Chuyên gia Yi còn nêu thêm chi tiết là khi hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Moon Jae-in đã không những không thúc đẩy liên minh Nhật-Mỹ-Hàn, mà trái lại đã giới thiệu một phụ nữ bị Nhật bắt làm nô lệ tình dục thời Thế chiến thứ hai, và đãi Tổng thống Mỹ món tôm đánh bắt ở vùng đảo Tokto Takeshima đang tranh chấp với Nhật Bản. Tokyo dĩ nhiên đã lên tiếng phản đối sau chuyến thăm Hàn Quốc của ông Trump. Theo chuyên gia Yi, thì Tổng thống Moon Jae-in quá chú trọng đến quá khứ và muốn Thủ tướng Nhật Bản phải xin lỗi Hàn Quốc, và cách suy nghĩ đó sẽ định ra một đường lối không mấy lành mạnh.
Vấn đề theo vị chuyên gia Hàn Quốc là thỏa thuận 3-0 tạo ra một tiền lệ không hay chút nào khi gắn vấn đề kinh tế vào chính trị và an ninh quốc gia. Hàn Quốc sẽ không bao giờ nhượng bộ như vậy nếu đối tượng là một quốc gia khác như Việt Nam hay Nhật Bản, nhưng Seoul lại làm như thế là vì đó là Trung Quốc.
Về kết quả kinh tế thì đã thấy ngay. Hai ngày sau thỏa thuận giữa ông Moon Jae-in và Tập Cận Bình, thì nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc đã xuất hiện trong một video quảng cáo trên website mua sắm của mạng Alibaba. Về chính trị, thì trong cuộc gặp ngày 11 tháng 11 tại Việt Nam, hai lãnh đạo Trung Hàn đã đồng ý là ông Moon Jae-in sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 12, và ông Moon cũng mời ông Tập Cận Bình đến dự Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc. Tất cả những sự kiện đã làm dấy lên thắc mắc, những câu hỏi về nỗ lực của Trung Quốc trong việc cô lập Nhật Bản và kiềm chế Hàn Quốc trên bình diện quân sự.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Khủng hoảng người Rohingya tại Miến Điện là tâm điểm hội nghị Ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu và các đối tác châu Á, ASEM. Đảng bảo thủ CDU của Thủ tướng Đức Angela Merkel thất bại trong đàm phán thành lập chính phủ liên minh. Hoa Kỳ thảo luận về việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóng dáng Trung Quốc lởn vởn tại Zimbabwe. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Thủ tướng Liban Saad Hariri từ Ả Rập Xê Út đã đến Paris sáng thứ Bảy vừa qua theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thứ Tư tới đây, sau khi trở về Liban, ông sẽ thông báo với Tổng thống Aoun liệu ông có từ chức hay không. Liban nằm giữa hai gọng kềm trong cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng tại Trung Đông giữa Iran và Ả Rập Xê Út là chủ đề thời sự quốc tế chính trên tất cả các nhật báo Pháp trong số ra ngày hôm nay. Trước hết, bộ phim nhiều tập được cho là mới tạm khép lại tập 1 với vai trò quan trọng của nước Pháp đang từng bước trở lại Trung Đông theo nhận định của nhật báo La Croix và Le Monde. Vậy tại sao Hariri trở về Liban lại phải qua Paris? Câu trả lời được Le Monde được phân tích trong chuyên mục quốc tế Paris giúp Ả Rập Xê Út đỡ mất mặt khi đưa Hariri ra khỏi nước này.
Theo Le Monde, đối với ngành ngoại giao Pháp vắng mặt từ lâu tại Trung Đông, việc đưa ông Hariri ra khỏi Ả Rập Xê Út là một thành công. Ý tưởng của Paris đã giúp Thủ tướng Liban thoát khỏi một tình huống tế nhị mà vẫn mở một cánh cửa cho Riyadh tự đưa mình vào tình huống khó xử. Một doanh nhân phương Tây làm việc tại Ả Rập Xê Út nhận xét Macron đã xử lý rất tốt. Ông đã làm giảm căng thẳng tại Liban, đồng thời giúp Ả Rập Xê Út tránh khỏi sự chê trách của quốc tế.
Từ khi được bầu, Tổng thống Pháp không ngừng đề cao ý muốn đối thoại với tất cả mọi người và cố đóng vai trò trung gian quốc tế, một vai trò mà Pháp đã từng đảm nhiệm tại thế giới Ả Rập Hồi giáo, nơi trái với Hoa Kỳ, Pháp duy trì quan hệ với tất cả các nhân tố có trọng lượng, kể cả với Iran và phong trào Hezbollah Liban theo hệ phái Shia và thân Tehran. Với hai sáng kiến trong vùng về Libya và Syria, được người đứng đầu nhà nước Pháp từng đưa ra, hiện không mang lại kết quả. Việc Saad Hariri đến Paris đánh dấu sự quay trở lại của ngành ngoại giao Pháp tại Trung Đông, theo đánh giá của giáo sư luật công Ali Mourad tại Đại học Ả Rập ở Beirut. Sự đột phá này có được là nhờ sự gần gũi của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian với rất nhiều lãnh đạo trong vùng, được ông xây dựng trong 5 năm làm Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống François Hollande. Trong đó có nhân vật quan trọng của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Mohammed Ben Zayed, với biệt danh là MBZ, và Thái tử kế nghiệp Mohammed Ben Salman với biệt danh là MBS. Khi trở về Liban đúng ngày quốc khánh, Thủ tướng Hariri có hai khả năng. Ông có thể sẽ rút lại tuyên bố từ chức, nhưng đổi lại sẽ yêu cầu một động thái từ phía Hezbollah, đối tác phiền hà của ông tại chính phủ. Khả năng thứ hai là ông sẽ khẳng định từ chức, đồng thời thêm vào bài diễn văn, bài Iran mà ông từng phát biểu và tạm rút lui khỏi chính trường Liban. Trong cả hai trường hợp, những vấn đề cơ bản bị những âm mưu của Ả Rập Xê Út che giấu có nguy cơ sẽ trở lại và sẽ khuấy động mối bất hòa giữa các đảng phái tại Liban đang im lặng từ hai tuần nay.
Cả Lezeco và La Croix đều cho rằng Liban trong thế một cổ hai trọng. Theo bài viết Lời nguyền của Liban trong mục ý kiến của Lezeco, do cấu trúc thể chế không vững chắc, Liban bị kẹt giữa hai xu hướng tham vọng trong vùng và đều tìm cách khẳng định vai trò nước bảo vệ cho chính quyền Beirut. Một bên là Iran đang không ngừng ghi điểm tại Iraq và Syria, còn bên kia là Ả Rập Xê Út đang tiến hành cải tổ nội bộ sâu rộng và hoạt động mạnh trong chiến tranh và ngoại giao từ Yemen đến Qatar.
Ngoài ra, từ nhiều năm nay, phong trào Hezbollah thân Tehran không ngừng phát triển tại Liban, được coi là một nhà nước trong nhà nước với ít nhất hai bộ trưởng Hezbollah trong nội các chính phủ từ tháng 12 năm 2016, mà theo nhận định trong bài phân tích, Liban, đất nước giữa vòng can thiệp của La Croix, đã khiến Riyadh tức giận vì cho rằng chính phủ mới bị Tehran điều khiển từ xa. Trước khi trở về Beirut vào đúng ngày quốc khánh, Thủ tướng Hariri sẽ đến Ai Cập vào thứ Ba này để nhận được sự ủng hộ của Cairo. Nhật báo Le Figaro trích một nguồn tin nắm rõ hồ sơ cho biết Thủ tướng Liban có thể sẽ bảo lưu quyết định từ chức của ông được tuyên bố từ Riyadh. Còn nhật báo Liberation thì đánh giá, với Hariri và nước ông, đây là một tuần quyết định tại Beirut, trong khi Liban đang sống trong một bầu không khí nội chiến.
Khi buộc Thủ tướng Saad Hariri từ chức, Thái tử kế nghiệp Mohammed Ben Salman cho rằng sẽ kích động được một bộ phận tầng lớp chính trị Liban nổi dậy chống phe Hezbollah thân Iran, đối thủ cạnh tranh chính trong cuộc đua giành ảnh hưởng trong vùng.
Giáo sư Ari Mourad phân tích với nhật báo Le Monde rằng phía Ả Rập Xê Út muốn quyết định từ chức của Thủ tướng Hariri phải nhanh chóng kết thúc để chuyển sang giai đoạn 2 trong kế hoạch phản công, có nghĩa là đàm phán một thỏa thuận chính phủ mới. Tuy nhiên, sự phản kháng của đường phố và thái độ của Tổng thống Michel Aoun từ chối lời từ chức của Thủ tướng đã khiến họ bị kẹt trong giai đoạn 1. Chính quyền Riyadh hy vọng là quyết định từ chức gây ấn tượng mạnh của Hariri sẽ thiết lập lại sự cân đối chính trị tại Liban theo hướng có lợi hơn cho Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, kết quả lại thảm hại. Chính quyền Ả Rập Xê Út không dự đoán được những phản ứng từ xã hội Liban, vẫn theo nhận định của giáo sư Ali Murad. Từ một chính trị gia không có sức lôi cuốn, Hariri bỗng trở thành một người hùng của đường phố. Riyad đã đánh giá thấp tinh thần dân tộc của người dân Liban. Họ muốn đoàn kết với vị lãnh đạo bị làm nhục, hơn là chút giận lên Haret Haik, trụ sở của phe Hezbollah tại ngoại ô Beirut. Với sự kiện này, nhật báo Le Monde đã đánh giá Mohammed Ben Salman bị mắc bẫy bằng chính đường lối ngoại giao của ông. Thay vì tập trung sự chú ý vào phong trào Hezbollah, Riyad lại cho thấy sự can thiệp vào nội tình của Liban. Đây là lần thứ ba chính sách ngoại giao của Mohammed Ben Salman bị gậy ông đập lưng ông. Lần đầu là vào tháng 3 năm 2015, Thái tử kế nhiệm điều không quân Ả Rập Xê Út tấn công phe nổi dậy Houthi tại Yemen, bị Riyad coi là con ngựa thành thoa của Iran và vẫn bị kẹt trong cuộc chiến chưa dứt này. Tiếp theo là cuộc khủng hoảng ngoại giao với Qatar kể từ tháng 6 vừa qua, sau khi bàn sắc lệnh cấm vận ngoại giao chính trị với tiểu quốc bị Riyad cáo buộc có quan hệ với Iran, tổ chức nhà nước Hồi giáo, phe Shia Ả Rập Xê Út và Hamas. Mohammed Ben Salman nghĩ rằng sẽ nhanh chóng thần phục được Qatar, nhưng lại không tính đến được mạng lưới đồng minh và khách hàng rộng lớn mà Doha đã gây dựng được từ 20 năm nay trong mọi lĩnh vực, từ ngoại giao đến quân sự và từ văn hóa đến thể thao.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Zimbabwe tiếp tục được các nhật báo Pháp đề cập. Bất chấp áp lực từ quân đội, từ chính nội bộ đảng ZANU-PF và từ cuộc biểu tình ngày 19 tháng 11 lớn chưa từng có kể từ khi Zimbabwe độc lập, Tổng thống Robert Mugabe, năm nay 93 tuổi, kiên quyết không từ chức.
Nhật báo Le Figaro đưa tin bị đẩy đến lối ra, Mugabe kháng cự. Trong bài diễn văn được truyền hình vào tối hôm qua, ngược với mọi dự đoán, Tổng thống Zimbabwe từ chối nhượng bộ áp lực từ đường phố, dù trước đó ông đã bị chính đảng ZANU do ông thành lập tước chức chủ tịch đảng. 170 thành viên của Ủy ban Trung ương đảng ZANU còn đưa ra tối hậu thư, đến trưa hôm nay 20 tháng 11, nếu Tổng thống Mugabe không từ chức, nghị viện sẽ tước chức vụ của ông vào ngày mai 21 tháng 11. Nhật báo Công giáo La Croix nhận định Robert Mugabe, Zimbabwe thì sang trang mới với quyết định tước quyền chủ tịch đảng ZANU đối với người cha của quốc gia. Còn với Liberation, quyết định bám trụ đến cùng của Tổng thống 93 tuổi là lời nhạo báng của Mugabe. Trên truyền hình, ông tuyên bố sẽ tổ chức hội nghị đảng ZANU-PF trong vòng vài tuần nữa để cho phép giải quyết các mâu thuẫn trong nước. Trong bài diễn văn dài 20 phút, ông nói nhiều đến các thách thức kinh tế, các ngợi thành công của nhà nước, của đảng và nêu lên một cuộc xung đột thế hệ mà không hề nhắc đến trường hợp cá nhân của ông. Kết thúc bài diễn văn bằng tiếng Anh, Tổng thống 93 tuổi khẳng định, các bạn và tôi, chúng ta có một việc quan trọng phải làm, bất chấp những lời kêu gọi ra đi của người biểu tình, như phát biểu của một người biểu tình đã mệt mỏi về Tổng thống và cho rằng Tổng thống phải ra đi và ngừng tìm cách xin lỗi. Đất nước bị tàn phá về mặt kinh tế, tất cả là do lỗi của ông già này, từ ngữ trong nguyên văn.
Tại Đức, hai tháng sau cuộc bầu cử quốc hội và được bầu thêm nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư, bà Angela Merkel vẫn chưa thành lập được chính phủ.
Nhật báo Liberation nhận định, hai tháng sau bầu cử, Angela Merkel vẫn đang tìm liên minh. Liên minh cầm quyền CDU và CSU của Thủ tướng Đức vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với các đảng xanh và đảng tự do FDP. Thời hạn 18 giờ tối hôm qua lại được đẩy lùi, và sau 4 tuần đàm phán vẫn còn nhiều bất đồng quan trọng giữa 4 đảng chính, đặc biệt trong vấn đề nhập cư, về khí hậu và năng lượng hay ngân sách dành cho nông nghiệp, v.v. Ngoài những thông tin trên, trong bài viết thất bại của cuộc thương lượng cuối cùng ở Berlin, nhật báo Le Figaro đánh giá tương lai chính trị của Angela Merkel từng bị suy yếu sau chiến thắng quá ngắn ngủi trong cuộc bầu cử liên bang ngày 24 tháng 9 đang trở nên đen tối.
Thời sự Pháp nổi bật với hội nghị lần thứ 100 của Hiệp hội Thị trường Pháp diễn ra trong ngày 20 tháng 11, trong bầu không khí rất căng thẳng giữa nhà nước và chính quyền địa phương.
Nhật báo Le Figaro nhận định tiếng phàn nàn gia tăng ở các địa phương vì các thị trưởng lo ngại đến vấn đề ngân sách của địa phương mình và thắc mắc về mục tiêu của hành pháp. Phác họa chân dung hai thị trưởng Lyon và Bordeaux, La Croix nhận định các thị trưởng phải hành động tốt hơn với ngân sách ngày càng ít đi.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thu Hằng, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Việt Nam. Nợ công của Việt Nam vẫn đang tăng nhanh đáng lo ngại. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia Lê Đăng Doanh từ Hà Nội.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Báo cáo đánh giá về chi tiêu công của Việt Nam do Chính phủ Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới thực hiện và được công bố vào đầu tháng 10 vừa qua cho thấy là tỷ lệ nợ công trên tổng sản phẩm nội địa GDP của Việt Nam đã tăng mạnh trong những năm gần đây, từ 51,7% năm 2010 lên 61% 2015. Báo cáo này cho rằng vấn đề đáng lo ngại là Việt Nam nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ nợ trên GDP tăng nhanh nhất thế giới. Ngân hàng Thế giới cảnh báo nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những quan ngại nghiêm trọng về bền vững tài khoá. Lời cảnh báo này không thừa bởi vì theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến năm 2016, nợ công của Việt Nam đã tiếp tục tăng lên đến 64,7% GDP, tức là gần ngưỡng báo động 65%. Với mức tăng nhanh như vậy, gánh nặng nợ công có thể sẽ kềm hãm mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Đó là điều mà chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh muốn cảnh báo khi trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Hà Nội. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Thưa ông, vào đầu tháng 10 vừa qua thì một báo cáo vừa được công bố cho thấy là cái tình trạng nợ công của Việt Nam lại lên đến mức báo động. Tức là so với lại năm 2010 thì cái nợ công đó đã tăng lên thành 61% trong năm 2015. Nợ công của Việt Nam được xem là có cái tốc độ tăng nhanh nhất thế giới. Theo ông thì cái tỷ lệ 61% đó có đúng thực tế hay không? Hay là trên thực tế thì cái tỷ lệ nợ công nó còn cao hơn ?
Vừa rồi thì Ngân hàng Thế giới có cái báo cáo về tình hình tài chính và nợ công. Rồi thì Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng có báo cáo về tình hình ngân sách và nợ công. Thì cả hai cái báo cáo đó đều thống nhất rằng là tình hình nợ công của Việt Nam là đã đến cái mức trần có thể chấp nhận được là 65% của GDP rồi. Và cái tốc độ tăng nợ công rất nhanh và họ khuyến cáo là cần phải có các cái biện pháp để giải quyết. Nếu không có thì có thể sẽ dẫn đến các cái tình huống phức tạp. Tôi hoàn toàn nhất trí rằng là cái tình hình nợ công của Việt Nam là phức tạp và cái tốc độ tăng nợ công lên rất nhanh. Và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thì tháng 11 năm 2016 đã có cái nghị quyết 07 về tái cơ cấu ngân sách và giải quyết vấn đề bội chi. Cho đến nay thì cái việc giải quyết vẫn chủ yếu là thể hiện ở chỗ Bộ Tài chính là có nhiều dự kiến là sẽ tăng thu thuế như là tăng cái phí môi trường trong xăng dầu từ 3.000 đồng lên 8.000 đồng một lít, rồi tăng thuế giá trị gia tăng VAT, rồi thì đánh thuế vào bia nước ngọt, rồi thì thêm các cái nhiều loại thuế và phí khác. Chứ còn thì cái việc giảm chi và tiến tới là có một cái sự cân bằng ngân sách để giảm nợ công thì cho đến nay chưa có những các cái bước đi và kế hoạch cụ thể giảm các cái bộ máy, giảm sự trùng lặp, giảm sự cồng kềnh và cũng có những biện pháp có hiệu quả để giảm cái bội chi ngân sách và kiểm soát nợ công.
Vâng, thưa ông Lê Đăng Doanh, thì trong cái vấn đề nợ công này, cái trách nhiệm của các doanh nghiệp nhà nước là như thế nào? Tức là bởi vì có những doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ nhưng mà nhà nước vẫn phải tiếp tục gánh. Thì cái phần mà nợ của các doanh nghiệp đó như thế nào?
Rất tiếc là các doanh nghiệp nhà nước thì đã đóng góp phần quan trọng của cái việc là tăng nợ công. Chúng ta đều biết là có 12 cái dự án đầu tư không hiệu quả và hiện nay cần phải xử lý ở chỗ Bộ Công Thương. Ngoài ra thì Bộ Tài chính cũng có báo cáo đến 72 cái dự án đầu tư khác của các doanh nghiệp nhà nước cũng đang có vấn đề và có thể gây thua lỗ. Vì vậy cho nên là nhẽ ra doanh nghiệp nhà nước phải là một cái nguồn để tăng thu và cải thiện nợ công. Thì doanh nghiệp nhà nước hiện nay lại đóng góp một phần đáng kể vào việc tăng nợ công và tăng cái gánh nặng lên ngân sách và tăng cái gánh nặng trả nợ đối với lại chính phủ.
Vâng, thưa ông Lê Đăng Doanh, thì một lý do khác phải chăng là cũng là vì Việt Nam hiện nay thì không còn được hưởng những cái khoản vay ưu đãi giống như trước đây khi chúng ta chưa còn là một cái quốc gia có thu nhập trung bình.
Vâng, theo quy định thì một khi mà đã ra khỏi ngưỡng là một nước nghèo và có thu nhập trung bình như Việt Nam hiện nay với cái thu nhập bình quân đầu người khoảng độ 2.200 đô la một đầu người thì những các cái ưu đãi về việc là được vay vốn với lãi suất thấp
và có một thời gian ân hạn dài khoảng độ 10 năm là sẽ không còn, và Việt Nam sẽ phải chuyển sang là được cho vay với lãi suất cao hơn và ân hạn cũng ngắn hơn. Điều đó đòi hỏi là nếu Việt Nam vay thì Việt Nam phải tổ chức đầu tư một cách rất có hiệu quả để nhanh chóng là đưa đồng vốn đó vào sản xuất và kinh doanh có lãi, để lấy cái số lãi đó có thể trả được cái nợ cũng như là cái lãi suất mà đã vay của các cái tổ chức tín dụng khác.
Tức là cái trường hợp của Việt Nam sẽ là lãi mẹ đẻ lãi con, và như thế cái mức nợ có thể nó tăng theo à?
Vâng, cái thực chất của Việt Nam hiện nay tức là Việt Nam phải bán trái phiếu chính phủ ở thị trường trong nước và với một cái lãi suất khá là cao, 8-9% năm. Và với cái việc là trái phiếu chính phủ như vậy thì chính phủ có nguồn thu. Cái nguồn thu đấy thì trả lãi của cái nợ cũ và trả được một phần của tiền vốn vay, chứ không trả được hết. Vì vậy cho nên là nợ mới cộng với là một phần nợ cũ chưa trả được làm cho tốc độ nợ công tăng nhanh lên. Cũng phải lưu ý là cái nợ công mà công bố đây thì chủ yếu là nợ của chính phủ, chứ còn nợ của doanh nghiệp nhà nước thì chưa được cộng đầy đủ vào đấy. Và chúng ta đều biết theo thông lệ quốc tế, nếu doanh nghiệp nhà nước vay mà không trả được thì cái bên chủ nợ họ có thể kiện ra tòa án hoặc trọng tài, và nếu như mà không tổ chức trả nợ được thì họ có thể là tạm thời kê biên tịch ký một cái máy bay hay là một cái tàu thủy hoặc là một cái tài sản nào đó của Việt Nam để gây áp lực cho phía Việt Nam phải trả nợ. Và vì vậy cho nên là muốn hay không muốn thì một phần rất lớn của cái số nợ của doanh nghiệp nhà nước sẽ do chính phủ Việt Nam phải trang trải. Và đấy là một cái gánh nặng, và cái số đó là chưa tính vào cái số 65% GDP.
Vâng, thưa ông Lê Đăng Doanh, thì Việt Nam hiện nay vẫn đang trong cái giai đoạn phát triển và cần phải duy trì một cái mức tăng trưởng cao cũng như cần phải tiếp tục đầu tư vào các cơ sở hạ tầng. Vậy thì cái nợ công tăng cao này có sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ạ?
Nợ công tăng cao này thì nó sẽ là một cái gánh nặng lớn đối với lại thời hạn trước mắt và tương lai đối với lại cái ngân sách nhà nước. Và cái cơ cấu của chi ngân sách hiện nay là rất không lành mạnh, tức là trong tổng số chi thì chi thường xuyên lên đến 71% rồi, còn chi trả nợ là 24,5%. Như vậy chúng ta cộng lại hai cái khoản đó thì chúng ta thấy rằng là chỉ còn lại khoảng độ 4,5% của ngân sách là có thể là được chi cho đầu tư. Bởi vì vậy nên chính phủ lại phải mua trái phiếu, lại phải vay nợ để có thể đầu tư được. Và nếu như cái đầu tư đó lại không hiệu quả và lại được giải ngân chậm thì sẽ rất nguy hiểm. Hiện nay là Việt Nam đang phải giải ngân khoảng độ 17 tỷ đô la ODA, và cái số tiền vay đó thì phải trả lãi ngân hàng rồi. Nhưng nếu như mà giải ngân chậm, công trình không phát huy hiệu quả thì cả vốn lẫn lãi sẽ không phát huy hiệu quả, và nó làm tăng cái gánh nặng nợ công đây.
Tức là theo ông thì cái nợ công này nó sẽ có thể làm giảm cái mức tăng trưởng kinh tế hàng năm của Việt Nam à?
Vâng, nếu như mà với cái nợ công như vậy thì rõ ràng là cái khả năng đầu tư là rất là hạn chế. Cho nên là cái việc phải tái cơ cấu ngân sách và giảm cái chi thường xuyên như là cái nghị quyết Bộ Chính trị là một cái việc cấp bách cần phải làm sớm.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề nợ công của Việt Nam.
Xin chào quý vị khán giả.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam của Thanh Phương. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Thể thao. Cúp Thế giới 2018, bóng đá Ý ở tận cùng thất vọng sau 6 thập kỷ oai hùng. Tạp chí do anh Vũ biên soạn và được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Thể thao. Sự kiện được chú ý nhất trong tuần là vòng loại cho Cúp bóng đá Thế giới 2018 đã khép lại sau loạt trận tranh vé vớt với nhiều cảm xúc buồn vui. Các châu lục đã chọn đủ 32 đại diện dự vòng chung kết Cúp bóng đá Thế giới tự diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018 tại Nga. Điểm nhấn của những ngày cuối cùng vòng loại Cúp Thế giới là đại diện của nền bóng đá Ý, danh tiếng và giàu truyền thống nhất thế giới, không thể giành được chiếc vé đi Nga, phải đứng ngoài cuộc chơi. Sau ít ngày vẫn còn chút hy vọng vào một điều kỳ diệu, trận play-off lượt về tối 13 tháng 11 trên sân San Siro, thành phố Milano gặp đội tuyển Thụy Điển đã đẩy người hâm mộ bóng đá Ý vào nỗi thất vọng ê chề lớn nhất từ trước đây này. Lần đầu tiên kể từ 60 năm qua, đội tuyển Ý đã phải làm khán giả của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thực sự đây là một thất bại lịch sử và là một cú sốc với nước Ý. Khó có thể lột tả được hết nỗi buồn chán, thất vọng của người hâm mộ bóng đá Ý những ngày qua. Ngoài đường phố, trên mạng xã hội, trên các phương tiện truyền thông, người ta có thể tìm thấy những ngôn từ nặng nề nhất như ngây tận thế, nỗi hổ thẹn hay thảm kịch để nói về một cúp thế giới không có Ý, hay nói đúng hơn là một nước Ý không có cúp thế giới. Trở lại đêm thảm họa 13 tháng 11 với người hâm mộ bóng đá Ý tại Roma, thông tin viên RFI Ann Lanier ghi nhận.
Trong một vài quán bar ở trung tâm thủ đô Roma, thất bại lịch sử của Squadra Azzurra đã trải qua những cảm xúc cuồng nhiệt và đau khổ, như Francesco cho hay.
Tôi đã ngoài 40 tuổi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra tôi sẽ không được thấy đội tuyển Ý ở cúp thế giới. Tôi thực sự thất vọng. Đây là thời điểm tồi tệ nhất của bóng đá Ý. Cần phải hy vọng rằng đây là cơ hội để đổi mới thực sự bóng đá Ý.
Ngồi kế bên anh là một luật sư. Ông có vẻ như muốn giấu nỗi buồn. Ông nói.
Hiểu được thất bại này của Ý, tức là phải cười lên. Tình hình không đến nỗi tồi tệ đến như vậy.
Là sinh viên khoa học chính trị, Lorenzo không chỉ tỏ ra thất vọng mà còn cả lo ngại. Với anh, thất bại tác động đến đất nước còn trên cả lĩnh vực bóng đá.
Với tôi thì đây là lần đầu tiên Ý không tham dự cúp thế giới, thế nên tôi rất buồn. Tôi nghĩ vấn đề không chỉ là đội tuyển Ý không tham dự cúp thế giới, mà là sự đoàn kết của đất nước đã bị giảm vỡ.
Còn báo chí thì gọi thất bại của đội tuyển Ý như là một thảm họa, một bi kịch của quốc gia chưa từng biết đến từ năm 1958.
Anne Lenier, Rome, RFI.
Không chỉ có người Ý thất vọng vì đội quân áo thiên thanh kiêu hãnh của họ lỡ hẹn với World Cup. Thế giới bóng đá những ngày qua cũng đã bị sốc trước sự thật đội tuyển Ý sẽ không có mặt ở World Cup mùa hè tới tại Nga. Các tờ báo thể thao lớn, đặc biệt trong làng bóng châu Âu, đã dành nhiều hàng tựa bài viết đầy tiếc nuối cho kết cục cay đắng của bóng đá Ý. Tờ báo thể thao số 1 của nước Pháp, L'Equipe, gọi sự kiện Squadra Azzurra bị loại là một thất bại lịch sử, không thể tin nổi đội tuyển Ý 4 lần vô địch thế giới sẽ vắng mặt ở World Cup. Nhân sự kiện này, tờ L'Equipe cũng đã vinh danh người khổng lồ Gianluigi Buffon, người đã mơ ước hoàn thành sự nghiệp hoành tráng của mình bằng một World Cup nhưng lại kết cục bằng một cuộc bỏ lỡ đáng tiếc. Sau 175 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, không công bằng, không xứng đáng, nhưng đó là cái kết đã được dự báo. L'Equipe nhận định, việc một đội tuyển của một nền bóng đá lớn thế giới bị gạt ra khỏi vòng chung kết World Cup không phải là hiếm. Các đội tuyển như Argentina, Anh, Pháp hay Hà Lan cũng đã một đôi lần lỗi hẹn với ngày hội bóng đá thế giới, nhưng quả thực ít có trường hợp nào lại gây xúc động mạnh như đội tuyển Ý. Chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Việt Nam nhận định,
Italia là một quốc gia đã nhiều lần vô địch thế giới, và chúng ta nhớ rằng từ năm 1958 tới nay, Italia bao giờ cũng có thể lọt được vào vòng chung kết, cho nên cái việc mà Italia trong vòng đấu loại của năm nay ở cái bảng G với các đối thủ mà thực ra không quá mạnh, nhưng Italia mặc dù có cố gắng nhưng mà đã không giành được cái ngôi vị thứ nhất mà phải nhường cho Tây Ban Nha. Thế thì qua đó thì chúng ta thấy là cái đau đớn nhất là lẽ ra ở một cái đội như Italia, nếu như thứ nhì vòng loại ở một bảng thì trong cái trận đá playoff nhất thiết phải phấn đấu để vượt qua để có thể vào vòng chung kết tại Nga, thì gặp một cái đối thủ không thật quá mạnh, đó là Thụy Điển, thì cả hai lượt đi và về thua không một vòng trận khi ngay đá trên sân nhà cũng hòa cũng không. Đây là trong cái lịch sử bóng đá thế giới, khoảng 60 năm nay chưa có một cái trường hợp như Italia là một cái đội mạnh đến như thế không được tham gia vòng chung kết. Thì chúng tôi cho đây là một cái điều rất là đáng tiếc, bởi vì các cái khuôn mặt các câu lạc bộ mạnh trên thế giới đều có thể tham gia một cái ngày hội lớn của thế giới, thì một trong những quốc gia mà có cái bản thành tích hết sức lớn của bóng đá thế giới là Italia đã bị loại. Và điều đó thì tôi nghĩ là không những khán giả châu Âu hay là khán giả quốc tế mà khán giả Việt Nam rất tiếc. Chúng tôi Italia có một truyền thống rất lớn bóng đá và đã có nhiều cái thành tích rất xuất sắc, cỡ nhất nhì thế giới, đã không tham gia cái vòng chung kết này tại nước Nga năm 2018. Và điều đó chắc chắn là người hâm mộ Italia hết sức buồn và coi đây là một cái thất vọng rất là to lớn.
Vài năm gần đây, bóng đá Ý đã bắt tay vào những cải cách mạnh mẽ, chú trọng đào tạo lực lượng trẻ thay chân lớp cầu thủ già cũ. Giải vô địch quốc gia của Ý cũng đang có những khởi sắc. Một vài mùa bóng gần đây, các câu lạc bộ của bóng đá Ý đã xuất hiện mạnh mẽ trên đấu trường châu Âu. Một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng đang nổi lên và được khẳng định. Điều gì có thể lý giải cho sự thất bại của đội tuyển quốc gia trong chiến dịch vòng loại cúp thế giới lần này?
Trong cái quá trình tìm hiểu thì chúng tôi chỉ có thể đánh giá như thế này. Bóng đá Italia là một bóng đá có truyền thống về phòng ngự, bê tông phản công và thực ra rất hiệu quả trong các cái giải khu vực châu Âu cũng như trên thế giới. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng không phải một quốc gia nào trong cái quá trình đào tạo trẻ đều có thể thành công. Thì tôi nghĩ là ở cái giai đoạn này năm 2016-17, cái thế hệ trẻ cầu thủ của Italia, những cái danh thủ như thời xưa ở những hàng tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ, cái giai đoạn này chúng tôi nghĩ là không nổi lên thật sự là xuất sắc các cái cầu thủ tiền vệ, tiền đạo của Italia, có nghĩa là cái công tác đào tạo các thế hệ kế tiếp, các cái danh thủ mà người ta ca ngợi, như ta thấy là chỉ có ca ngợi cái vị trí cao nhất là cái thủ môn Buffon, là một người mà đầy tài ba và là một cái nhân vật mà có lẽ trong năm 2017 vẫn được đánh giá là một trong thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Có nghĩa là cái đội ngũ các tuyển thủ Italia trong cái thế hệ trẻ là chưa thật xuất sắc nổi trội các vị trí hàng tấn công cũng như kể cả phòng ngự, mà chúng ta thấy là những thủ môn cũng là cái thủ môn lớn tuổi, và đây là một điều đáng tiếc. Thì đây là một cái quy luật mà tôi nghĩ là kể cả những nền bóng đá lớn của các cái quốc gia có uy tín ở châu Âu hay là các châu lục khác hay là Nam Mỹ cũng có một cái thời điểm mà gọi là thoái trào.
Chuyển qua với các đại diện của bóng đá châu Á World Cup 2018. Châu lục này có 5 đại diện: Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út và Úc. Đội bóng của xứ sở Kangaroo vừa giành được chiếc vé vớt trước đội tuyển Trung Mỹ Honduras. Đây cũng là những cái tên châu Á quen thuộc đã góp mặt nhiều lần ở vòng chung kết cúp thế giới và đã từng làm nên những bất ngờ ở đấu trường thế giới. Mùa hè tới tại Nga, trong số các đại diện châu Á này, liệu có cái tên nào làm được điều gì lớn lao? Ông Trần Duy Ly nhận xét.
Những đại diện của châu Á trong cái World Cup năm 2018 sắp tới đây thì hầu gầu như là toàn những khuôn mặt rất là thân quen. Tức là khu vực Đông Á chúng ta đều thấy là hai cái quốc gia rất mạnh mẽ là Nhật Bản và Hàn Quốc. Cái khu vực Đông Á là rất mạnh mẽ trong nhiều cái kỳ World Cup. Cũng như phía Tây Á thì Iran cũng là một cái quốc gia Tây Á rất có truyền thống, cộng với Ả Rập Xê Út. Thì hai cái quốc gia này nó cũng là rất là tiêu biểu cho vùng Tây Á. Ngoài ra thì cái nước Úc mà tham gia cái khu vực châu Á thì Australia cũng là một cái quốc gia mà có một cái nền tảng bóng đá về trình độ thực lực như một cái quốc gia tương đối mạnh ở châu Âu. Thế cho nên tôi nghĩ là 5 cái đại diện của châu Á này là rất xứng đáng. Tuy nhiên là chúng tôi cũng vẫn có suy nghĩ là ngoài những thành tích lớn nhất như khi mà tại World Cup năm 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản, thì thậm chí Hàn Quốc có thể đứng ra thành một cái quốc gia đứng thứ tư thế giới khi mà chỉ có thua Thổ Nhĩ Kỳ trong trận tranh giải ba, và Nhật Bản thì cũng vào đến vòng 1/8. Tuy nhiên là chúng tôi nghĩ là đến cái World Cup này với một cái phong độ và cái trình độ chung như vậy, trong năm quốc gia này có thể có những quốc gia với đấu pháp hợp lý và thích hợp thì có thể lọt vào cái vòng 16 đội. Tôi nghĩ là bóng đá châu Á nếu ở cái tầm đó, nếu như có một quốc gia nào vào trong 8 đội thì là quá xuất sắc.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly.
Xin cảm ơn anh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Radio France Internationale.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Khủng hoảng người Rohingya tại Miến Điện là tâm điểm hội nghị Ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu và các đối tác châu Á, ASEM. Đảng bảo thủ CDU của Thủ tướng Đức Angela Merkel thất bại trong đàm phán thành lập chính phủ liên minh. Hoa Kỳ thảo luận về việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bóng dáng Trung Quốc lờn vờn tại Zimbabwe. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Công nghiệp xe hơi, thời kỳ xe sử dụng động cơ dầu diesel đã qua. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.